Quốc Minh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, quan ngại về an ninh trong khu vực Biển Đông là một trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của khối ASEAN diễn ra vừa rồi tại thủ đô Vientiane của Lào. Với sự tham dự của các nước lớn nữa, thí dụ như Úc, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ, thì tin cho hay là các nước thành viên của ASEAN cùng các nước lớn tham dự cũng muốn nhân cái dịp này để mà làm thế nào đó giảm bớt tình trạng căng thẳng ở trong vùng Biển Đông. Kết quả nó như thế nào thưa anh?
Vâng, đây là cái lần họp thứ 11 của các cái nhà lãnh đạo của ASEAN cộng thêm với những cái nước khác. Chúng ta biết là cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, nó bao gồm đầu tiên nó chỉ có bao gồm 10 nước ASEAN mà thôi, nhưng mà sau đó nó đã được tăng dần và bây giờ nó trở thành 18 thành viên, trong đó có cái sự có mặt của các cái quốc gia giống như là anh Quốc Bình vừa nói, có cả Nga, cả Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Thì đây là một cái diễn đàn khu vực phải nói là khá quan trọng và nó là cái nơi mà có thể các bên cũng đưa ra những cái quan tâm của họ về vấn đề khu vực. Tuy là một cái diễn đàn quan trọng nhưng mà đôi khi trong thực tế nó không có một cái tầm ảnh hưởng như người ta mong muốn. Lần này thì cái hội nghị Đông Á, thượng đỉnh Đông Á được tổ chức tại Lào, tại thủ đô Vientiane của Lào. Và thưa quý vị, Lào là một cái nước không có đường biển nhưng mà lại có cái biên giới đường bộ với Trung Quốc và Việt Nam. Cho nên cái vấn đề Biển Đông đối với cái quốc gia chủ nhà của lần này nó không phải là một cái gì mà nó gắn liền mật thiết với lại cái lợi ích của họ. Và đã có những cái áp lực rất là lớn từ phía Trung Quốc để mà gạt cái vấn đề Biển Đông ra khỏi cái nghị trình chính thức. Tuy vậy, dù Trung Quốc rất là mong muốn các nước tham dự cái hội nghị thượng đỉnh không nói chuyện Biển Đông nhưng mà nó đã xảy ra, và đặc biệt là đối với những cái quan điểm rất là rõ rệt, rất là mạnh mẽ và cụ thể của Hoa Kỳ, của Úc và của một số các nước khác ở trong vùng.
Có mặt tại hội nghị, ông Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã bày tỏ cái quan điểm của nước Úc là mong muốn có một cái giải pháp hòa bình cho các cái tranh chấp ở tại Biển Đông. Và thậm chí ông còn đề nghị là hãy để Úc làm cái trung gian hòa giải cho những cái tranh chấp ở trong khu vực và đã mời các lãnh đạo của ASEAN qua Úc để mà họp. Trước cái lập trường có vẻ như là trung lập như vậy, thì các nước họ phản ứng như thế nào, thưa anh?
Trước hết phải nói là Úc đã đóng một cái vai trò khá tích cực trong các cái hội nghị vừa qua, đặc biệt là cái hội nghị G20 ở Hàng Châu, cũng như là cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Vientiane. Cái lập trường của Úc khá rõ là nhiều người cứ cho rằng là Úc đang phải phân vân lựa chọn giữa Hoa Kỳ hoặc là Trung Quốc. Thì ông Malcolm đã trả lời rằng là đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi khó có thể có một cái câu trả lời cụ thể, bởi vì thưa quý vị, hai nước đều là những cái cường quốc và đều có những cái tầm quan trọng đối với nước Úc cả. Một bên là đồng minh, một bên là những cái người làm ăn với chúng tôi, và cả hai bên đều có những cái vai trò trong cái sự phát triển chung của nước Úc. Và ông cũng mong lặp lại rằng là những cái cuộc xung đột giữa các cái nước tương tranh về cái vấn đề chủ quyền ở vùng Biển Đông chẳng hạn là nên được thu xếp một cách hòa bình với cái sự kiềm chế cái phản ứng của mình trước những cái xung đột có thể xảy ra. Đặc biệt là ông lưu ý đến cái việc mà các bên tranh chấp nên tiến đến một cái giải pháp gọi là một cái bộ ứng xử trên cái Biển Đông. Thưa quý vị, cái vấn đề này đã nhiều lần nêu lên trong nhiều năm qua vì các cái nước có những cái quyền lợi xung đột ở vùng Biển Đông đã có một cái tuyên bố ứng xử, người ta gọi tắt là DOC, tức là Declaration of Conduct. Nhưng mà cái lời tuyên bố ứng xử này nó không có tính ràng buộc, và do đó thì các bên phải đạt được một sự đồng thuận về một cái bộ quy tắc ứng xử là một cái hệ thống hay là một cái bộ quy luật mà khiến cho các bên đều có nghĩa vụ phải thi hành. Thì chính ông Malcolm Turnbull đã thúc đẩy cái việc này, và như lời anh Quốc Vinh vừa nói, ông cũng đã mở lời mời tất cả những cái vị lãnh đạo quốc gia của các cái khối ASEAN đến Canberra vào năm 2018 để Úc sẽ được hân hạnh làm chủ nhà và theo cái lời diễn dịch của nhiều người là Úc sẽ đóng một cái vai trò hòa giải trong cái vấn đề này.
Nhưng mà thưa anh, vừa rồi chúng ta cũng biết là Philippines đã thắng kiện khi đưa cái yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước tòa trọng tài thường trực ở La Hague, và tòa này hồi tháng 7 đã đưa ra cái phán quyết là những cái yêu sách của Trung Quốc đó nó không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc thì đã bác bỏ thẳng thừng cái phán quyết này của tòa, nhưng mà Hoa Kỳ thì lại nói rằng không. Tòa trọng tài thường trực nó là một cái cơ chế quốc tế để mà giải quyết các cái xung đột. Và nếu như Trung Quốc là một thành viên trong UNCLOS, cũng giống như các nước có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, thì Trung Quốc phải nên tuân theo cái phán quyết của tòa. Thì Hoa Kỳ là đồng minh của Úc, Hoa Kỳ tuyên bố mạnh mẽ như vậy, Úc đâu có thể mà cứ đội cái mũ trung gian hòa giải hoài được phóng thưa anh.
Rõ ràng là cái quyền lợi kinh tế là một việc, nhưng mà vấn đề an ninh và cái sự liên kết an ninh quốc phòng của Úc lại là một cái viện khác. Trong cái vấn đề này, người ta cũng thấy rõ ràng là Úc có phần ngã qua phía Hoa Kỳ khi mà nói đến những cái vấn đề như là tự do hàng hải, tự do lưu thông hàng không và quyền khai thác đại dương v.v. Thì rõ ràng Úc có một cái lập trường như Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta cũng nhớ lại là trong cái chính sách quốc phòng của lữ đảng ở Úc thì cũng đã có những cái biện pháp. Ví dụ như Úc vẫn tiến hành những cái chuyến bay tuần thám ở trên cái vùng không phận của quần đảo Trường Sa, cũng như là có những cái cuộc diễn tập chung với lại Hoa Kỳ. Và đồng thời có những cái tàu tuần duyên vẫn đi quanh những cái khu vực này để bảo vệ cái quyền tự do lưu thông hàng hải trong vùng này. Nói một cách cụ thể hơn là mặc dù rằng là có những cái lời lẽ ngoại giao khá mềm mỏng, nhưng mà trong thực tế Úc vẫn có cái sự duy trì cái sự hiện diện của mình trong Biển Đông như là một cái bảo đảm cho các cái nước trong vùng thấy rằng Úc vẫn có một cái quyền lợi ở trong vấn đề này.
Nhưng mà các nước họ nhìn như thế nào với cái mũ trung gian hòa giải của Úc lại là chuyện khác. Bởi vì nếu như mà anh cứ đứng ở giữa như vậy thì rõ ràng là không có bên nào tin anh hết.
Các cái nước có những cái quyền lợi ở trong vùng đều có những cái quan điểm trái ngược với nhau. Tôi có thể đơn cử một vài cái trường hợp như là Philippines chẳng hạn. Thưa quý vị, Philippines là một nước đã khởi kiện Trung Quốc theo cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 và đã thắng kiện sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế PCA vào ngày 12 tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên, Philippines bây giờ đang có một cái thái độ khá mềm dẻo, khá ôn hòa để không làm cho Trung Quốc mất mặt, không làm cho Trung Quốc tức giận hoặc là không làm cho Trung Quốc có những cái phản ứng có tính cách mạnh mẽ và có thể tăng cường cái nhiệt độ về xung đột ở trong Biển Đông. Như chúng ta thì biết thì ông Duterte là tân tổng thống của Philippines đã bắn tiếng với Trung Quốc là sẵn sàng thương thảo song phương với Bắc Kinh. Nhưng mà dĩ nhiên là ông cũng bày tỏ một cái quan điểm khá cứng rắn về cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền của mình, đặc biệt là khi Trung Quốc nếu mà tuyên bố là sở hữu chủ của cái bãi cạn Scarborough thì chắc chắn là Trung Quốc và Philippines sẽ đối đầu nhau ở cái mặt trận và một cái chiến trường có thể là rất là đẫm máu và ác liệt, bởi vì Philippines không bao giờ có thể nhân nhượng được trong cái vấn đề này. Ngược lại thì cũng có một số khác cũng có những cái quan điểm mà gây ra khá nhiều ngạc nhiên và tàn hoàng cho những cái nước ở trong vùng, thí dụ là cái quan điểm của Nga chẳng hạn, khi ông Vladimir Putin, tổng thống của Cộng hòa Nga, tham dự cái hội nghị G20 ở Hàng Châu vừa rồi, và ông có đưa ra quan điểm của nước Nga, của chính ông về việc ủng hộ Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn. Ông cho rằng là bất cứ một cái sự can thiệp nào của bất cứ một cái quốc gia nào không phải ở trong vùng vào cái vấn đề Biển Đông đều là làm phương hại đến cái tình hình ổn định chung. Và ông cũng cho rằng là Trung Quốc có lý hoặc là có một cái quyền của họ khi không công nhận cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế.
Quý vị đã nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Anh nhắc đến tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thì tuần qua có một cái chuyện cũng khá là buồn cười là ông đã gọi tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ nguyên văn theo tiếng Anh là son of a whore hay là son of a bitch. Thì cái câu này chúng ta cũng hay nghe mà nếu có dịch qua tiếng Việt thì chắc là thằng chó đẻ. Cái điều cũng dễ hiểu là khi ông Barack Obama mà nghe báo cáo lại cái chuyện này thì dĩ nhiên chắc là ông phải nhăn mặt rồi. Và ông đã phải hủy một cái cuộc gặp mà dự trù là sẽ gặp ông Duterte tại hội nghị của ASEAN. Cái chuyện này anh Lưu Dân nghĩ thấy thế nào? Ông Duterte này ăn nói hơi lung tung hả anh?
Vâng, ông ấy được mô tả là một cái con người có một cái lưỡi đầy nọc độc. Và thưa quý vị, ông ấy là một cái con người ăn nói cũng rất là bạc mạng. Thật ra cái chữ mà từ tiếng Anh tức là son of a bitch hoặc là son of a whore mà anh Quốc Vinh vừa dịch là thằng chó đẻ đó, thì trong cái ngôn, trong cái văn hóa của người Việt thì chúng ta khi nghe những cái tiếng đó thì rất là khó chịu và có tính cách là thô tục hoặc là có tính cách là
cảm thấy xúc phạm nặng nề đó.
Xúc phạm, đúng rồi. À, nhưng mà cái phản ứng của ông Obama khá thú vị, thưa quý vị. Không phải đây là lần đầu tiên ông bị như vậy, và chỉ trong một vài ngày thôi là ông đã bị hai lần. Tức là một lần đầu tiên khi ông đến Hàng Châu tham dự cái hội nghị G20 và cũng đã bị đối xử một cách khá như là vụng về, thô lỗ, nếu mà ông nói là hơi xúc phạm đối với một cái vị nguyên thủ quốc gia được mời đến để dự một cái hội nghị có tầm cấp vóc thế giới như vậy.
Tức là ý anh nói chuyện chủ nhà Trung Quốc quên trải thảm đỏ đón ông Obama đó.
Đúng rồi. Thưa quý vị, thì cái lẽ ra một cái nghi lễ để đón tiếp các cái vị nguyên thủ quốc gia đến nước mình, đặc biệt là theo cái lời mời của nước mình với tư cách là một cái chủ nhà đó, thì nó phải trang trọng đàng hoàng. Phương chi đây là cái vị nguyên thủ của đệ nhất cường quốc của thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà ông Obama đã tỏ ra hết sức là bình tĩnh và ông đã trả lời một cách là thâm thúy và có lẽ là đây là một cái bài học của Trung Quốc mà họ cảm thấy có thể là thấm hoặc là có thể là đau. Ông Obama nói là chúng tôi đến Trung Quốc mang theo cái giá trị của Mỹ, tức là tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi không chấp nhận những cái chuyện nhỏ nhỏ đó. nhưng mà trong cái trường hợp của ông Duterte, tức là tổng thống Philippines, có những cái lời phát biểu có tính cách khiếm nhã như vậy đó, thì ông Obama lại có một cái cung cách hành xử khác. Nó chứng tỏ một cái bản lãnh lãnh đạo của, hay là một cái tầm vóc của ông Obama khi mà đối diện với những cái cuộc tấn công có tính cách cá nhân như vậy đối với mình. Mặc dù là ông Obama không còn coi cái chuyện mình hiện diện ở đó với tư cách là cá nhân nữa, mà là một cái nhà lãnh đạo của một cái đất nước. Ông Obama thật ra thì không có phản ứng gì, nhưng mà trong cái lúc chờ đợi một cái buổi dạ tiệc thiết đãi các cái nhà lãnh đạo tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á đó, thì tình cờ thấy là hai người lại ở cùng một cái phòng đợi ở tiền sảnh của một cái buổi dạ tiệc đó, thì hai người lại là ông Duterte và ông Obama là hai người sau cùng rời cái phòng đợi, và hai người đã có nói chuyện với nhau. Và theo Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines tháp tùng ông Duterte thì ông nói rằng là tôi rất là vui khi mà thấy hai nhà lãnh đạo có nói chuyện với nhau. Tức là rõ ràng cái tình trạng căng thẳng cũng đã giảm bớt rồi. Nhưng mà
cái đoàn tùy tùng của ông Duterte thì có vẻ là lo sốt vó, là không
đúng
hiểu
rồi,
là
đó.
Nó như thế nào. Bởi vì nếu như mà mọi chuyện diễn ra trước công chúng như vậy thì cũng rất là bẽ mặt. Và thậm chí phát ngôn nhân của cái phái đoàn của ông Duterte còn bật mí là hy vọng là tới cái buổi khoản đãi đó thì chắc là hai người sẽ được ngồi gần nhau. Nhưng mà tôi coi hết mấy tấm hình thì tôi thấy là không phải.
Vâng, nhưng mà ông Obama đã không có một cái phản ứng ở một cái nơi như là quan trên trông xuống người ta trông vào một công cộng như vậy. Ông có một phản ứng khác, một cách rất là nhẹ nhàng, một cách rất là êm ái và phía sau hội trường thôi, bằng một cái thông báo là ông sẽ đông không viếng thăm Philippines theo lời mời của chính phủ này nữa.
Báo chí thì họ đưa tin là khi mà được báo lại là ông Duterte đã mắng mình như vậy thì ông Obama chỉ lịch sự mô tả ông Duterte là một con người muốn màu muốn vẽ.
Muốn màu muốn vẽ. Và thưa quý vị, những cái phản ứng có lẽ là hơi mạnh mẽ của ông Obama trước cái việc mà ông Duterte đã là xử bắn khoảng 3.000 người trong vòng 3 tháng cầm quyền vừa qua, về những cái người đã phạm tội ma túy, chẳng hạn buôn bán hoặc là sử dụng ma túy, đã khiến cho nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã phải phản ứng, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng. Thì thưa quý vị, nó đã khiến cho ông Obama buộc miệng rằng là chúng tôi mặc dù là một cái đồng minh của Philippines nhưng cũng thấy quan ngại về cái việc một cái bên hành pháp đã hành xử những cái vấn đề này mà không qua những cái luật lệ thông thường. Thì đó là một cái lời phát biểu nó có tính cách trách nhiệm của một cái người lãnh đạo của dù là của một cái nước khác, nhưng mà điều đó đã gây mất lòng đối với ông Duterte, và cái người buôn màu muôn vẻ này đã phản ứng lại bằng một cái câu khá như là thô bỉ như thế.
Cảm ơn anh Du Dân rất nhiều và xin hẹn đến lần sau.
Chào quý vị.